Đi bộ. Thay đổi cách nhìn khi thực sự trải nghiệm. Khi còn trẻ, tôi từng không phải là một người thích đi bộ. Cho đến một ngày, tôi vô tình đi lang thang, để rồi rốt cục kết thúc buổi chiều hôm đó bằng một cuộc đi bộ đường dài kinh điển xuyên qua vườn quốc gia Torres del Paine ở miền nam Chile. Tôi đưa ra quyết định một cách vô thức rằng tôi sẽ đi bộ có mục đích, dĩ nhiên để nhìn thấy ba ngọn núi đá Trenit vĩ đại, những chiếc tháp mà tên của tôi đã được dùng để đặt cho chính khu vườn rộng lớn này. Điều tôi đã không biết khi bắt đầu lên đường là chuyến đi sẽ dài và khó khăn đến nhường nào. Tôi đã tin tưởng chồng tôi, sẽ mất 5 tiếng để đi hết một vòng. Anh ấy đã nói chắc nịch với tôi đêm hôm trước, khi chúng tôi cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ trong một phòng ngủ tập thể của căn nhà nghỉ địa phương xây bằng gỗ. Sẽ là một chuyến đi dài, nhưng chắc tôi sẽ ổn. Tôi nghĩ vậy trước khi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình của mình, để rồi đi qua một thung lũng xanh ngát, có phần bằng phẳng, sau đó băng qua một dải đất nhỏ, xuôi bước bên bờ một dòng sông khá nông với những chiếc cầu đá cắt ngang đến một khu rừng. Tại đó, chúng tôi đã được một du khách vãng lai khuyên nên để ba lô lại và khóa chặt chúng vào thân cây. Chặng đường từ đây trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đi bộ một nửa, nửa còn lại, chật vật leo men theo những sườn núi đầy đá nhỏ và gắng sức leo qua những tảng đá mòn cho đến khi chúng tôi đặt chân đến một cao nguyên. Trước mặt chúng tôi là một hồ nước xanh không thể tả xiết và bầu trời cũng vậy, xanh một cách kỳ lạ. Và rồi cuối cùng trước mặt chúng tôi cũng hiện lên ba tảng đá khổng lồ, nhẵn nhụi, dồ lên dưới ánh trăng với hình thù tựa như những mái chèo thô cứng, sắc nhọn. Những tòa tháp tự nhiên này cao đến nỗi những người leo núi đủ can đảm, dám chinh phục nó cũng chỉ đạt đến mức lưng chừng giữa nếu cả đêm rồi phải lơ lửng trong bầu không khí loãng, chống chọi lại với những cơn gió, trong khi vẫn không ngừng cố bám vào nền đá trơn bằng những chiếc móc leo núi chuyên dụng. Và tôi cho rằng những gì còn lại họ có thể làm là nhòm xuống và tiểu tiện vào trong khoảng không. Đó là một quang cảnh tuyệt vời, không nghi ngờ gì cả. Một trong những điểm tham quan hùng vĩ, tráng lệ nhất tôi từng được đặt chân đến, và nó xứng đáng với từng chút nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra để có mặt tại đây. Nhưng chuyến đi kéo dài 5 giờ là một cái gì đó phi thực tế, và chồng tôi đã tính toán sai một vài con số. Sau 6 tiếng, kể từ khi bắt đầu khởi hành, chúng tôi mới đang ngồi đây thưởng thức bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn và thư thái tận hưởng cảnh tượng hào nhoáng trước mắt. Chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là đang chuẩn bị về. Hành trình trở về nhà diễn ra không quá tệ, và việc được thưởng thức món Torres nhúng sô-cô-la nóng trong một quán cà phê khi đi được nửa đường là điều tôi cảm thấy thích thứ hai chỉ sau ba ngọn núi. Thế nhưng phong cảnh tuyệt vời đó thực sự để trong tôi quá nhiều ấn tượng và khiến cho việc phải rời xa nó trong mới 2 hoặc 3 giờ qua đã là một vấn đề nan giải đối với tôi. Chỉ có một điều duy nhất thôi thúc tôi trên chặng đường về. Trước khi chúng tôi bước vào chuyến đi vãng cảnh này, chúng tôi đã chọn và đặt một căn phòng B&B ấm cúng để sẵn sàng đón chào sự trở lại của tôi và chồng sau một ngày mệt mỏi. Và đây là điều gây nên sự hào hứng. Đó là một căn phòng có bồn tắm. Ngay từ thời điểm còn đang dừng chân ở ba ngọn núi, tôi đã mơ tưởng về việc trầm mình vào chiếc bồn tắm đầy nước nóng. Nó sẽ làm dịu đôi bàn chân đau của tôi, hai bên đầu gối đau của tôi và những bắp đùi đang căng cứng vì nhức mỏi của tôi. Nhưng khi đến gần ngôi nhà gỗ nhỏ đó, qua một màu đen kịch của buổi tối muộn, chúng tôi có thể thấy đèn đang sáng trong căn phòng của chúng tôi. một vài cặp đôi có vẻ như vừa mới vào và đang dỡ đồ của họ từ trong vali ra trong căn phòng mà chúng tôi đã đặt. Một trong số họ, không còn nghi ngờ gì nữa, chuẩn bị bước vào bồn tắm nước nóng của tôi. Thật đau đớn, nhưng có lẽ có một lời giải thích cho hoàn cảnh này. Lời giải thích là thế này. Chúng tôi xuất hiện khi đã quá muộn. Chủ nhà trọ cho rằng chúng tôi sẽ không đến và quyết định để cho những người khách du lịch khác thuê. Vì vậy, chúng tôi đã có thêm một chuyến đi bộ bất đắc dĩ xung quanh thị trấn để tìm chỗ nghỉ qua đêm. Đối với tôi, điều kiện tiên quyết là nó cần phải có một chiếc bồn tắm. Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Chúa. Tôi bước lên giường đêm hôm đó khi đã kiệt sức và đau nhức toàn thân. Tôi chưa sẵn sàng tha thứ cho chồng mình vì đã tính toán sai, hoặc thậm chí là có thể đã nói dối về khoảng thời gian cần cho cuộc đi bộ ngày hôm nay. Có những đoạn đường dài ngày hôm nay của chúng tôi đã đi qua không chỉ khiến tôi mệt mỏi mà còn buồn chán. Nhưng tôi cũng đã được trải nghiệm những thời khắc hạnh phúc. Đúng vậy, một phần tôi cảm thấy tự hào về bản thân vì đã đi bộ cả quãng đường dài như vậy. Đúng thế, cảm giác thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó. Tôi cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt và sự yên bình bên trong con người tôi. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao mọi người thích đi bộ. Tôi đã trở thành một fan trung thành của việc đi bộ từ đó. Và cho đến tận bây giờ, chuyến thăm ba ngọn núi này vẫn là chuyến đi bộ dài nhất mà tôi từng hoàn thành. Tôi thuộc nhóm người nhận ra niềm vui thích từ việc đi bộ tương đối muộn. Trong số những người chọn hoàn thành bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, 38% đã chọn đi bộ là một trong ba hoạt động nghỉ ngơi hàng đầu của họ. Tất nhiên, có nhiều yếu tố đóng góp cho sự phổ biến của việc đi bộ. Trong trường hợp của tôi, yếu tố bước ngoặt chính là sự tráng lệ của ba ngọn núi đá Granite với hình thù độc đáo ngày ấy. Phổ biến hơn, một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự thư giãn của một chuyến đi bộ dài là việc nó thường được thực hiện ở các vùng nông thôn, xa các khối bê tông, sự bận rộn và giao thông ùn tắc. Dành thời gian với thiên nhiên là hoạt động mang tính chất nghỉ ngơi thư giãn phổ biến thứ hai trong tất cả các hoạt động, và tôi sẽ đi sâu vào nó trong chương 2. Nhưng trong chương này, tôi sẽ tập trung vào các lý do khác, các yếu tố thể chất và tinh thần khiến cho con người ta cảm thấy thư giãn khi đi bộ, mặc dù nó có thể yêu cầu một chút sự nỗ lực mà chúng ta có xu hướng giả định là đối nghịch với phần còn lại. Trống rỗng và mới lạ. Đi bộ là một hoạt động rất không tốn kém. Những gì nó cần tối thiểu là một chút thời gian. Một trong những thú vị, thú vui của việc đi bộ chính là sự giản tiện của nó. Nhưng chìa khóa thực sự cho bản chất thư giãn của việc đi bộ là nó giải quyết được hai trong số những trở ngại lớn nhất đối với chúng ta khi chúng ta đang cố gắng để không làm gì cả. Chúng ta sẽ nói nhiều về chủ đề này trong chương sau. Đầu tiên là cảm giác tội lỗi. Cho dù chúng ta rất muốn nghỉ ngơi, cho dù rất coi trọng điều đó và cảm thấy điều đó tốt cho chúng ta biết rằng vẫn có đâu đây 101 việc chúng ta nên thực hiện, dù ở nhà hay tại văn phòng. Chúng ta bị bao vây bởi những nhiệm vụ này. Sàn nhà cần phải lau, bóng đèn cần phải thay, các bản khai cần phải điền, báo cáo cần phải viết. Tuy nhiên, khoảnh khắc bạn rời khỏi nhà hoặc chỗ làm để đi bộ, bạn đã bước ra khỏi tất cả những điều đó. Tất cả những điều đó có thể vẫn cần phải được hoàn thành, nhưng chúng sẽ phải chờ. Một khi đã là bạn ra ngoài đi bộ, tất cả những gì bạn cần hay có thể làm là đi bộ, miễn là bạn đặt chế độ im lặng trên điện thoại, hiển nhiên. Nhà thơ và đồng thời là nhà văn tiểu luận người Mỹ Henry David Thoreau là một trong những người đầu tiên đề xuất đi bộ để tiêu khiển. Ông quan sát thấy rằng Một trong những lợi ích tuyệt vời khi đi bộ là nó đưa chúng ta thoát ra khỏi những yêu cầu và mệnh lệnh từ phía gia đình và nơi làm việc. Tôi nghĩ rằng tôi không thể duy trì sức khỏe và tinh thần mình trừ khi tôi dành ít nhất 4 giờ mỗi ngày và thường thì còn nhiều hơn thế, đi thơ thẩn băng qua những cánh rừng, những ngọn đồi và những cánh đồng, hoàn toàn trở nên tự do khỏi các ràng buộc trần tục. Thỉnh thoảng tôi lại tự nhắc nhở bản thân rằng những người thợ máy và chủ cửa hàng đang ngồi lì tại nơi làm việc của họ, không chỉ tất cả các buổi sáng mà cả buổi chiều, ngồi với hai chân vắt chéo, rất nhiều người trong số họ, như thể hai chân được tạo ra chỉ để ngồi và không để đứng hay đi bộ. Tôi nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được những lời tán dương và sự tôn trọng vì đã không tự sát từ lâu. Tôi, người không thể ở yên trong buồng của tôi dù chỉ một ngày mà không bị rỉ sét, phải thú nhận rằng tôi ngạc nhiên trước sức mạnh của sự bền bỉ, thậm chí là sự vô cảm về đạo đức của những người hàng xóm của tôi, những người đã tự giam cầm bản thân tại các cửa hàng và văn phòng cả ngày trong nhiều tuần và nhiều tháng. Luôn như vậy, năm nào cũng như năm nào. Một trong những điều tôi thích thú nhất về ý kiến này là sự đảo ngược của một giả định phổ biến. Không phải là một cuộc đi bộ dài đòi hỏi sức chịu đựng, Toriel lập luận, mà chính là việc ngồi tại bàn làm việc. Đây là luận điểm khớp với dòng suy nghĩ của tôi trong suốt khoảng thời gian tôi dốc sức chuẩn bị tài nguyên cho cuốn sách này. Toriel không dùng nhiều từ để nói, nhưng ông hiểu rằng đi bộ là cách nghỉ ngơi tuyệt vời. Nó chắc chắn giúp cho tâm trí con người được thư giãn, nhưng không những thế, nó còn có tác động tích cực cả đối với cơ thể. Duỗi thẳng chân ra, rốt cuộc thư giãn hơn là không sử dụng chúng. Một trở ngại khác cho việc nghỉ ngơi mà những cuộc đi bộ sẽ có tác dụng loại bỏ, đó là nỗi sợ về sự nhàm chán. Dĩ nhiên, một cuộc đi bộ cũng có thể nhàm chán trong những hoàn cảnh nhất định, nhưng thông thường phong cảnh, cảnh vật trong tự nhiên sẽ đánh lạc hướng và giúp bạn tiêu khiển bạn. Biển lấp lánh và những vách đá trắng, những ngọn đồi xanh và những cánh đồng ngô vàng, hàng rào cao và khu rừng tối. Hoặc nếu bạn đi dạo trong một thị trấn, ở đó cảnh vật cũng luôn có những sự thay đổi, những ngôi nhà và những khu vườn đang xen làm nền cho bức tranh. Tôi luôn cảm thấy hào hứng khi hình dung về hình ảnh này, rồi nhà thờ, ít hứng thú hơn, rồi các tòa nhà công cộng và các quán rượu ven đường. Là một ly nhé, tại sao không? Và những điều nhỏ nhặt chúng ta bắt gặp trên đường có thể gây sao lãng đến mức mê hoặc. Những dấu chân kia không phải lớn bất thường sao? Đó là một cái bục trèo với thiết kế kỳ lạ. Đó là loài chim gì nhỉ? Thế nhưng, ngay cả khi không có gì bên ngoài đủ sức làm bạn mất tập trung, nhịp điệu lặp đi lặp lại của những bước chân bằng cách nào đó làm cho sự đơn điệu trở nên hấp dẫn lạ thường. Bạn có thể bị lạc đường khi đi bộ, và bạn cũng có thể bị lạc trong chính những bước chân của mình. Ngay cả khi đi bộ là một phương tiện để đưa bạn đến đích. Ví dụ như đi bộ từ nhà đến ga tàu điện. Tự bản thân đó cũng có thể là một cái đích. Một khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày khi bạn không nghĩ về điều gì khác. Tôi chọn di chuyển giữa các cuộc họp văn phòng ở London bằng cách đi bộ không phải là để có thời gian thu thập suy nghĩ của bản thân hoặc chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, mà là để tự tắt chiếc công tắc trong đầu trong vài phút. Chính nhịp điệu của việc đi bộ cho phép tôi làm điều đó. Qua một lăng kính khác, trong cuốn sách Wanderers của mình, khi chạm đến các vấn đề nguồn gốc của việc đi bộ, Rebecca Schoenitz viết rằng lần duy nhất cô cảm thấy mình được phép suy nghĩ kỹ về cuốn sách của mình là khi cô đi dạo. Tất nhiên là cô đã có thể ngồi yên vị bên chiếc bàn của mình và cố gắng có những suy nghĩ tương tự, Nhưng ngày nay, ngồi một chỗ tự bản thân nó không được coi là một cách hiệu quả để chúng ta sử dụng thời gian. Nó được xem như không làm gì cả, là điều mà những bộ óc hiện đại không thể chịu đựng được, cho dù nó có thể là trạng thái cần thiết cho những suy nghĩ sâu sắc. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đặt mình vào chế độ suy nghĩ sâu sắc này? Nó được thực hiện tốt nhất bằng cách ngụy trang thành những hành động khác. Sonnet gợi ý, và điều gần gũi nhất với không làm gì cả là đi bộ. Tôi không sở hữu một chiếc xe cho riêng mình, vì vậy đi bộ là cách tôi đến bất cứ nơi nào tôi cảm thấy gần: cửa hàng, phòng khám, nhà bạn bè, nhà hàng và quán bar. Kết quả là một sự thân thuộc mãnh liệt với những con phố nhất định trong khu vực, vì tôi đã bước qua chúng hàng trăm lần. Tôi tình cờ gặp gỡ những người hàng xóm và trò chuyện một chút. Tôi đọc những tờ giấy tìm mèo lạc gắn vào cột đèn bằng dây băng. Sweetcorn, Leo và Lucy, tất cả đều đang mất tích. Tất cả đều rất được yêu mến. Nếu trời tối và những căn nhà đã sáng đèn, tôi nhìn qua các khung cửa sổ, tưởng tượng cuộc sống bên trong. Khi trời đã về đêm, tôi thường thấy những con cáo băng qua đường rồi dừng lại đánh hơi bên những vỉa hè, tìm kiếm thức ăn trước mặt tôi. Chúng thấy tôi đến nhưng không tỏ ra sợ hãi. Chúng rời đi khi chúng đã sẵn sàng. Tất nhiên, khi trên bầu trời là một màu xanh tím than và mưa lớn bắt đầu trút xuống và những chiếc túi đồ mua sắm trở nên nhăn nhúm, dính bết vào lòng bàn tay tôi, tôi quyện rũa cái sự thật rằng tôi sống ở một đầu, còn cửa hàng bách hóa nằm ở đầu còn lại của một con đường dài đằng đẵng, và mơ tưởng về một ngày khi mà bằng một cách kỳ diệu nào đấy con đường được rút ngắn lại. Không phải lúc nào chuyến đi dạo của tôi trên những con đường quanh nhà cũng thư giãn, làm cho tôi say mê và cảm thấy thú vị. Thế nhưng trong các dịp tôi ở qua đêm tại những nơi mà tôi không thể đi lang thang dù đã bước ra khỏi nhà, tôi cảm thấy nhớ việc có cơ hội đi bộ. Thỉnh thoảng khi đi công tác, tôi đã ở những khu vực xem chừng không an toàn để tản bộ ngoài phạm vi khách sạn. Có thể là do tỷ lệ tội phạm cao, hoặc thường xuyên hơn là vì người ta cho rằng không ai có nhu cầu đi bộ, nên vì thế những con đường tấp nập được quy hoạch mà không có vỉa hè. Tôi nhớ có lần tôi hỏi nhân viên tiếp tân trong một nhà nghỉ ở Mỹ, tôi nên đi theo hướng nào, và cô ấy trông hoàn toàn bối rối. Tôi cần gì? Tôi muốn đi đâu? Khi tôi nói tôi chỉ muốn đi loanh quanh xem khu vực đó, cô ấy không thể hiểu tại sao tôi không lựa chọn lái chiếc xe mà tôi đã thuê. Rốt cuộc là chuyến dạo bộ của tôi ngày hôm đó, bên cạnh đường cao tốc, dưới cầu vượt và xuyên qua các trung tâm mua sắm, không phải là một chuyến đi lý tưởng. Tuy nhiên, nhìn chung, đi bộ là một cách tuyệt vời để khám phá một địa điểm mới. Tốc độ của việc đi bộ là vừa phải. Nó hoàn hảo để chúng ta tận hưởng quang cảnh xung quanh, chừa chỗ cho một vài sự sao lãng, nhưng không để lại không gian cho sự lo lắng về các khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Tốc độ của việc đi bộ đủ chậm để các giác quan không bị lấn át, cho phép tâm trí của chúng ta đi lang thang. Nó là sự cân bằng hoàn hảo giữa trống rỗng và mới lạ. Giảm tốc độ. Một khía cạnh thư giãn khác của việc đi bộ là nó thay đổi nhận thức của chúng ta về thời gian. Hay chính xác hơn, có lẽ nó làm cho chúng ta cảm thấy thời gian trôi đi một cách tự nhiên. Chúng ta phải hy sinh một chút thời gian để đi bộ, nhưng khoản phí tổn ban đầu đó nhiều hơn khoản nhận lại, vì thời gian dường như giãn ra khi chúng ta đi bộ. Nó chậm lại khi chúng ta chậm lại. Khi tâm trí của chúng ta cố gắng hình dung khoảng thời gian đã trôi qua là bao nhiêu, một trong những gợi ý chúng ta dựa vào là khoảng cách địa lý chúng ta đã di chuyển. Những phương tiện giao thông hiện đại, những thứ đưa chúng ta vượt qua những khoảng cách mênh mông với tốc độ nhanh chóng, đã làm xáo trộn gợi ý này. Câu chuyện về máy bay là một ví dụ điển hình. Nó đi quá nhanh, đến nỗi khoảng cách không gian và thời gian trở nên không đồng bộ. Nhìn vào những chuyến đi của chúng ta trong mốc thời gian thực, nhìn vào những khoảng thời gian ngồi trên máy bay dài vô tận và buồn tẻ, đôi khi dường như chúng ta đã đến nơi, thậm chí còn trước cả khi chúng ta khởi hành. Hay là những lúc chúng ta mất khái niệm về ngày và đêm trong những chuyến đi. Đồng hồ cơ học của chúng ta vất vả để bắt kịp. Ngược lại, chúng ta đã quá quen với những chuyến đi bằng ô tô đến mức thực tế là chúng ta cảm thấy những thứ như rút ngắn khoảng cách hay tăng tốc thời gian là bình thường. Nó không còn làm chúng ta mất phương hướng, nhưng một tác động tích cực nó đem đến là làm cho tốc độ tự nhiên của chúng ta, tốc độ mà chúng ta đi bộ, dường như chậm hơn đối với chúng ta, và do đó mở rộng nhận thức của chúng ta về dòng thời gian. Kết thúc chuyến đi bộ kéo dài 4 ngày qua một phần của Cộng hòa Séc, sau những nỗ lực làm chúng tôi mệt mỏi nhưng cũng không kém phần thỏa mãn, chúng tôi bắt xe buýt trở lại thị trấn mà chúng tôi đã khởi hành. Con đường đất rộng lớn đã từng khiến chúng tôi mất 4 ngày để chinh phục bằng chân, rốt cuộc chỉ mất 25 phút để đi qua bằng xe buýt. Chúng tôi ngay lập tức trở lại trong chế độ hiện đại của cuộc sống, nơi thời gian dường như tăng tốc. Từ thị trấn này, chúng tôi bắt đầu một chuyến xe buýt khác, đến một trạm xe buýt ở Brest, sau đó đi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố. Cái ngày của việc quá cảnh này vừa nhàm chán, vừa thoáng qua. Không có sự kiện nào động lại trong tâm trí tôi. Ngược lại, tất cả mọi chi tiết của cuộc đi bộ vẫn in đậm trong ký ức của tôi. Vì vậy, cả lúc đó lẫn bây giờ nhìn lại, việc đi bộ dường như kéo dài và đào sâu thêm khái niệm thời gian. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy đi bộ rất yên bình và thư giãn. Rất nhiều khía cạnh của cuộc sống hàng ngày đang được tăng tốc. Đi bộ làm chúng ta sống chậm lại. Theo dấu chân những người khổng lồ. Đi bộ cho phép chúng ta ở cả trong cơ thể của mình lẫn trong thế giới mà không bị chúng bóc lột sức lao động. Nó cho phép chúng ta tự do suy nghĩ mà không bị lạc hoàn toàn trong suy nghĩ của mình. Trong hai câu này, Rebecca Solnit đã tóm tắt phẩm chất độc đáo của một cuộc đi bộ. Cả cơ thể và tâm trí đều tham gia vào quá trình đó và với liều lượng chỉ vừa đủ. Giống như Rebecca Solnit, Beethoven, Dickens, Goethe, Caligula, Nietzsche, Wordsworth, Kant và Aristotle, một vài cái tên đơn cử, đều là những người say đắm những chuyến ngao du và cũng vì lý do tương tự, nó cho họ cơ hội để suy nghĩ. Tất cả những suy nghĩ, ý tưởng vĩ đại đều được gợi lên từ việc đi bộ. Nhà triết học Nietzsche từng viết như vậy vào năm 1889. Trước đó một thế kỷ, Nietzsche từng khẳng định đó là cách duy nhất giúp ông có được sự tập trung. Khi tôi dừng lại, tôi không còn suy nghĩ nữa. Tâm trí của tôi chỉ hoạt động song hành cùng đôi chân của tôi. Những người như chúng ta có thể không sở hữu tài năng giống như những con người vĩ đại này, nhưng chúng ta cũng chia sẻ những trải nghiệm chung. Chúng ta đang bị mắc kẹt trong một thứ gì đó. Chúng ta bỏ cuộc và cất bước đi dạo. Chúng ta ngừng suy nghĩ về điều mà chúng ta đang mắc kẹt trong đó, và nếu may mắn, giải pháp đến với chúng ta. Tôi tin chắc rằng nhiều người trong số chúng ta đã từng tuyên bố sẽ đi bộ để làm rỗng cái đầu của mình. Điều tôi muốn nói là tâm trí của chúng ta đang bị thắt chặt bởi các vấn đề. Một cuộc đi bộ dường như đới lỏng các nút thắt để quét sạch những đám mây đen đang bao trùm khối não. Một tác động tích cực của việc đi bộ cũng đã được chứng minh bởi các nghiên cứu rằng nó giúp cải thiện khả năng sáng tạo. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đã phân công ngẫu nhiên những người tham gia nghiên cứu vào 4 hoạt động khác nhau. Đi bộ trên một máy chạy bộ được đặt trong nhà và trước một bức tường trắng, ngồi trên một chiếc ghế được đặt trong nhà và trước một bức tường trắng, đi bộ quanh khuôn viên trường đại học và ngồi trên xe lăn trong khi người khác đẩy họ xung quanh khuôn viên trường. Sau khi hoàn thành các hoạt động, những người tham gia nghiên cứu đã được yêu cầu hoàn thành một bài kiểm tra đánh giá bức sáng tạo. Nhiệm vụ của họ là đưa ra càng nhiều công dụng càng tốt cho một vật thể được sử dụng hàng ngày như một chiếc khuy áo, một người gợi ý sử dụng nó như một cái sàng lọc tí hon, và tôi nghĩ đó là một phát minh rất dễ thương. Để ghi điểm, các câu trả lời phải thật độc đáo và không được trùng lặp với bất cứ ai khác cùng tham gia nghiên cứu. Nhưng đương nhiên, những câu trả lời phi lý như lắp ráp những chiếc khuy thành một con tàu vũ trụ sẽ không được chấp nhận. Trong bài báo cáo, họ gọi bài kiểm tra này là sự ra đời của những ý tưởng mới lạ và phù hợp. Ví dụ về việc đề xuất biến xăng lighter fluid thành nguyên liệu nấu súp sẽ đáp ứng được tính nguyên bản nhưng không phù hợp và khả thi trong thực tiễn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng đi bộ ngoài trời là hoạt động tốt nhất để giải phóng những luồng ý tưởng. Theo sau đó là đi bộ trong nhà, rồi đến được đẩy đi một chiếc xe lăn ngoài trời. Ngồi yên trong nhà có lẽ là hợp lý, đứng cuối trong danh sách. Một chi tiết thú vị mà tôi nhận thấy là các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này thỉnh thoảng đưa vào bản báo cáo của họ những cách chơi chữ, thứ mà bạn không thường thấy trong các bài báo học thuật khô khan. Các cụm từ như đặt các quan sát trên một nền tảng vững chắc, với nền tảng được dùng là footing, và đưa ra ý tưởng sáng tạo nhất mà bạn có thể nghĩ ra được, với ý tưởng được dùng là foot, đã được sử dụng. Đồng thời, tiêu đề của bài báo cũng là hãy đưa cho những ý tưởng của bạn đôi chân của chính nó. Điều này khiến chúng ta tự hỏi liệu các nhà nghiên cứu này có làm theo lời khuyên của chính mình mà đi bộ để rồi giải phóng sức mạnh sáng tạo trong việc viết lách của họ hay không. Tiện đây, để làm yên lòng những người sử dụng xe lăn, các nhà nghiên cứu đã thực hiện thêm một hoạt động, trong đó đề nghị những người được chỉ định ngồi xe lăn mà chúng ta đã nhắc đến giờ sẽ được đẩy xe của mình. Kết quả cho thấy khả năng sáng tạo của họ cũng có thể ngang bằng với những người đi bộ. Điều rõ ràng rút ra được từ nghiên cứu này và cả các nghiên cứu khác nữa, đó là có tồn tại một yếu tố gì đó ở trong các chuyển động tạo nên bởi chính sức lực của chúng ta, dường như giải phóng chúng ta, làm ta thông suốt và mở cánh cửa cho những ý tưởng, suy nghĩ tuôn trào. Tất nhiên, Aristotle và những người như ông đã biết điều đó, nhưng mục đích của việc nghiên cứu không phải luôn luôn là khám phá những điều mới, mà đôi khi là để xác nhận trực giác của bản thân một cách khoa học. Nhưng đi bộ không chỉ dừng lại ở tác dụng tăng khả năng sáng tạo và tất nhiên cải thiện thể lực. Nếu đi bộ với người khác, nghiên cứu cho thấy chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng của mức độ đồng cảm và trở nên tốt hơn trong việc hợp tác giữa hai phía. Khi bước đi cạnh nhau, chúng ta bắt đầu đồng bộ hóa các chuyển động mà thậm chí không nhận ra điều đó. Một cách tự động, chúng ta tạm dừng cuộc trò chuyện để băng qua một con đường tấp nập xe cộ hoặc dừng lại vì một thứ gì đó bỗng thu hút sự chú ý của cả hai. Sau đó, như một chuỗi các quy tắc bất thành văn, chúng ta trở lại cuộc trò chuyện, như thể chưa bao giờ rời khỏi nó. Nếu một nhóm người được hướng dẫn để bước đi đồng bộ, có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng thậm chí mức độ hy sinh cho nhóm cũng tăng lên. Vì lý do này, người ta đã đề xuất rằng các cuộc đàm phán xung đột nên được diễn ra dưới hình thức các bên vừa bàn công chuyện vừa cùng nhau đi dạo. Thay vì đối đầu với nhau trên bàn hội nghị, nơi làm nổi bật vị thế quyền lực, các bên đàm phán sẽ trực tiếp đứng cạnh nhau, nhìn ra thế giới với cùng một góc nhìn. Tôi nghi ngờ mức độ thực tiễn của ý tưởng này trong các cuộc đàm phán hòa bình thực sự, nhưng dù sao, nó có vẻ như là một ý tưởng đáng để thử nghiệm. Hãy thử hình dung hình ảnh những con người quyền lực trên thế giới trong những bộ trang phục chỉnh tề cùng nhau bắt tay và bắt đầu một cuộc dạo bộ, rồi được truyền cảm hứng để tìm ra sự thỏa hiệp một cách đầy sáng tạo khi họ đi dạo dọc theo những con đường dưới chân núi Alber. Không phải thật tuyệt vời sao nếu những người quyền lực này có thể cùng rẽ xuống thung lũng vào một buổi chiều muộn, kiệt sức, hồ hởi và nói: "Này, chúng ta đã vừa cùng nhau giải quyết cuộc nội chiến ở Syria." Tất nhiên, luôn có khả năng là cuộc đi bộ vì hòa bình thế giới đó trôi qua trong im lặng cùng sự lạnh lùng của hai bên. Tôi là một người hay nói chuyện phím, dù là ở đâu hay lúc nào, và khi đi bộ cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay cả đối với tôi, đôi khi đi bộ, thậm chí khi đi cùng với người khác, hoàn toàn thỏa mãn mục đích thư giãn, ngay cả khi không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra. Giáo sư triết học và đồng thời là nhà văn người Pháp Frederic Roth mô tả việc đi bộ với một người khác như một cách chia sẻ nỗi cô đơn. Bạn có thể nói, nếu bạn muốn, nhưng không ai có trách nhiệm phải lấp đầy sự im lặng, bởi lẽ sự im lặng đã được khỏa lấp bởi những bước đi. Sự cô đơn vốn đã song hành, có lẽ vậy. Một ý tưởng thường được nhắc đến đó là mọi người đôi khi cảm thấy có thể thảo luận, tâm sự nhiều hơn về các vấn đề cá nhân khi họ ngồi bên cạnh nhau thay vì ở các vị trí đối xứng. Tương tự như vậy, một số bậc phụ huynh cảm thấy thời gian thuận tiện nhất để nói chuyện với con của họ là khi đang lái xe và những cô cậu bé vị thành niên ngồi ở ghế hành khách. Bạn có thể nói chuyện mà không phải đối mặt nhau. Bản chất của việc nói chuyện thông thường không phải là sự đối chất. Việc đi bộ còn bổ sung thêm một yếu tố nữa. Khi đi bộ, bạn phần nào tách rời khỏi thế giới hàng ngày của mình, chẳng hạn như mối quan hệ của bạn, hoặc tương lai, hoặc ý nghĩa cuộc sống, hoặc thậm chí những gì xảy ra sau khi chết. Vấn đề là, đi bộ giải phóng chúng ta không chỉ để suy nghĩ, mà còn để suy nghĩ một cách sâu sắc. Như vậy, có thể coi là thư giãn hay không? Chà, đôi khi, chính ẩn trong những sự suy tư về những câu hỏi sâu sắc nhất mà chúng ta tìm thấy sự bình yên tuyệt đối. Nghỉ ngơi vì kiệt sức. Đi bộ chứa đựng đủ các loại lợi ích, nhưng nó được nhắc đến dưới một hình thức nghỉ ngơi thì vẫn còn đó một nghịch lý tồn tại. Nghỉ ngơi một cách tuyệt đối có nghĩa là dừng lại, trong khi đi bộ là sử dụng chuyển động để tiến về phía trước. Điều này đặt ra một câu hỏi rộng hơn. Khi ta nói về nghỉ ngơi, đó là chúng ta đang cố gắng hướng đến yếu tố tâm trí hay cơ thể. Liệu có thể vắt kiệt một yếu tố và để yếu tố còn lại nghỉ ngơi? Hay thực sự sự nghỉ ngơi là sự tổng hòa của hai yếu tố? Steve Fowler hiện giờ là một nhà thơ, nhưng anh ta từng là một vận động viên võ thuật. Bản tính của Steve dịu dàng đến nỗi bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được nghề nghiệp trước đây của anh khi mới gặp. Anh ấy vẫn duy trì được vóc dáng chuẩn và sự khỏe khoắn. Ngày nay, anh ta tung những cú đấm không phải vào đối thủ mà là những túi đấm trong phòng tập thể dục. Đấm hụt hụt, đấm liên hồi cho đến khi mệt nhoài. Anh ấy thậm chí đã quay lại những thước phim về những màn trình diễn mệt mỏi. Trong đó anh đã đấm và đá liên tục trong nhiều giờ và vẫn tiếp tục như thế cho đến khi thực sự rã rời. Những điều này anh ấy khẳng định là cách anh đạt được sự thư giãn. Anh ấy nói với tôi rằng anh thường cảm thấy ngứa ngáy tay chân và tập thể dục đến mức kiệt sức là cách nhanh nhất để anh ấy đạt đến trạng thái nghỉ ngơi. Anh ấy không còn bồn chồn. Và sau đó, Steve không chỉ sáng tạo hơn khi làm thơ mà còn trở thành một người với tính khí dễ chịu hơn. Anh ấy cũng đề cập với tôi một điều có thể lý giải tại sao sự nỗ lực cực độ được coi như sự nghỉ ngơi. Anh ấy nhận thấy đó là cách trực tiếp và hữu hiệu nhất để đưa bản thân ra khỏi cái vỏ bên ngoài. Hoạt động mà Steve Fowler mô tả dĩ nhiên là tốn sức hơn nhiều so với đi bộ, nhưng anh ấy không phải là người duy nhất. Ngoài 38% những người đi bộ là hoạt động giúp họ thư giãn, 16% khác chọn tập thể dục dưới các hình thức khác nhau, và 8% nói rằng ngay cả chạy cũng là một cách nghỉ ngơi. Chạy chắc chắn là ngược lại với nghỉ. Chúng ta không ngồi mà đứng. Chúng ta không ở yên tại chỗ mà sẽ di chuyển. Chúng ta không thở chậm mà nhanh, không duỗi và thả lỏng cơ bắp mà kích hoạt chúng với cường độ lớn. Thế nhưng, nhiều người vẫn coi hoạt động này là một cách để nghỉ ngơi, thậm chí còn coi nó như một yếu tố quan trọng để có thể thư giãn. Tôi sẽ quay lại với chủ đề đi bộ sớm thôi, nhưng tôi tự hỏi liệu có một thứ gì đó chúng ta có thể học được từ những người chạy bộ không? Một chân trước chân kia, một chân trước chân kia, một chân trước chân kia. Một vị giám đốc điều hành cấp cao, một con người bền bỉ và luôn chọn chạy bộ khi có thời gian rảnh, đã từng nói với tôi, nếu bạn cứ lặp đi lặp lại câu thần chú này, bạn có thể tiếp tục đi hàng dặm, rồi hàng dặm, rồi hàng dặm. Bạn sẽ kết thúc ở một khoảng cách xa hơn nhiều so với bạn tưởng tượng ban đầu. Một chân trước chân kia. Nếu bạn cứ vung vẩy chân, anh ta nói, không có gì ngăn cản bạn cả. Anh ấy đã sử dụng cụm từ này để thúc đẩy bản thân chạy suốt đêm trên những cồn cát đá ở Mokroko khi anh ấy tham gia cuộc đua Marathon de Sables. Cái tên này ngụ ý diễn tả chiều dài của chặng đua đường trường 26 dặm 385 yards. Nhưng trên thực tế, cuộc đua này bao gồm tới 6 chặng đua liên tiếp như thế. Những người bỏ cuộc giữa chừng phải đeo băng tay màu xanh lá cây để đánh dấu và phân biệt với những người vẫn đang tham gia cuộc đua. Mặc dù có chút xấu hổ, ít nhất họ có thể vui mừng vì cuối cùng cũng đã có cơ hội nghỉ ngơi. Tôi nghĩ vậy. Nhưng không, anh ấy nói với tôi, họ còn hơn cả thất vọng. Và tôi cho rằng nếu tâm trạng bạn cảm thấy tệ như thế về bất cứ điều gì, thì bạn đang không ở trong trạng thái nghỉ ngơi thư giãn. Một số nghiên cứu mới đây có thể làm sáng tỏ lý do tại sao tập thể dục với cường độ cao có thể được coi là nghỉ ngơi. Các nhà thần kinh học đã phát hiện ra rằng bộ não của những người thường xuyên chạy bộ đường trường có những kiểu kết nối khác với những người ít vận động hơn. Ngay cả khi những vận động viên này đang nghỉ ngơi, nếu theo dõi qua máy quét não, kể cả khi họ không làm gì cụ thể, vẫn có sự gia tăng hoạt động phối hợp trong các phạm vi liên quan đến bộ nhớ và chức năng điều hành, và sự giảm thiểu hoạt động trong chế độ hệ thống mặc định, trò chuyện não bộ. Tuy diễn ra từ những giai đoạn sơ bộ, hoạt động này đã lặp lại các mô hình thần kinh được tìm thấy trong bộ não của những thiền giả thường xuyên có kinh nghiệm. Các vận động viên càng thường xuyên tham gia các sự kiện yêu cầu sức bền thì hiệu quả càng mạnh. Như thế chạy bộ có tác dụng thiền định đối với não. Sự gắng sức của cơ thể đã cho phép bộ não nghỉ ngơi, cho phép hệ thống trò chuyện não bộ giảm thiểu hoạt động, và hiệu ứng này thậm chí còn kéo dài sau khi chạy. Có lẽ một cái gì đó ít mãnh liệt hơn vậy cũng xảy ra khi ta đi bộ. Frederick Ross đã gọi đó là hình thức thiền phương Tây. Tuy nhiên, tôi tự hỏi bao nhiêu phần của sự thư giãn có được từ việc tập thể dục được kết nối với niềm vui của việc dừng lại. Tôi chạy khá thường xuyên, mặc dù tôi không chắc những người chạy đường trường thực thụ thậm chí sẽ gọi hoạt động của tôi là chạy hay không. Và mặc dù nếu không được chạy, tôi cũng sẽ thấy chút gì đó thiếu thiếu. Điều tuyệt vời nhất có lẽ vẫn là về nhà khi buổi chạy kết thúc và tự hài lòng về bản thân vì đã hoàn thành một chặng đường dài. Dừng lại là một trong những thú vui của việc đi bộ. Russell nói, tôi thích đi bộ với tâm thế thoải mái và dừng lại khi tôi thích. Nếu bạn đi bộ một mình, Bạn thậm chí không cần phải hỏi ý kiến bất cứ ai khác. Bạn dừng lại khi bạn muốn và ngắm nhìn khung cảnh nông thôn và đắm mình trong ánh sáng ấm áp như một phần thưởng cho công sức mà bạn bỏ ra. Bạn có thể tìm một nơi nào đó ngoài để tránh gió, có thể dưới một cột núi đá. Chiếc bánh phết mứt nằm bẹp ở dưới đáy ba lô của bạn mà bạn sẽ không chọn để ăn trong bất kỳ trường hợp nào khác. Bây giờ có vị rất ngon. Cuối cùng, khi bạn về nhà và có thể nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa, sự mệt mỏi của bạn cảm thấy là một sự mệt mỏi dễ chịu, không phải là sự mệt mỏi cứng nhắc mà bạn cảm thấy sau quá nhiều giờ ngồi bên bàn làm việc, không phải là cảm giác cơ bắp đau nhức khi tập luyện quá sức trong phòng tập thể dục, mà là một cảm giác thỏa mãn khi bây giờ, cuối cùng, bạn thực sự có thể nghỉ ngơi. Câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ là liệu những người chạy việc giả, chuyên nghiệp như vị giám đốc mà tôi vừa nhắc có tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đua marathon thứ 6 của họ hay họ chủ yếu mong muốn nó kết thúc? Cách duy nhất để biết câu trả lời là hỏi họ trực tiếp và hy vọng rằng họ trả lời bạn một cách trung thực. Đó chính xác là những gì một nhóm nghiên cứu đã làm với một nhóm các vận động viên marathon. Đầu tiên, những vận động viên này được hướng dẫn để đưa ra những lời diễn giải, bình luận trực tiếp về những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu họ. Quá trình đã diễn ra như thế này. Hãy tưởng tượng tôi yêu cầu kể tên 20 con vật và diễn giải quá trình suy nghĩ của bạn. Hãy thử đi, nó khá vui và khá thú vị. Đây là của tôi, chó, mèo, chuột, một số động vật lớn thì sao? Sư tử, hổ, voi, cá heo, và ở dưới nước, hải cẩu và hải mã. Một số động vật hoang dã nhỏ, cáo, chồn, lửng, thỏ nhà, thỏ rừng, hươu, đã đủ chưa nhỉ? Không, cần phải thêm một vài cái tên nữa. Hải ly, rái cá. Phải có thêm một số động vật ở châu Phi mà tôi chưa kể. Báo, sư tử. Tôi đã kể chưa nhỉ? Có lẽ là rồi. Khỉ. Cái đó chưa kể. Tinh tinh, khỉ đột, vượn cáo. Chắc hẳn là phải đủ rồi. Tôi đang suy nghĩ về các bộ phim tài liệu về động vật hoang dã để kiếm thêm ý tưởng. Ếch bai, cá sấu, rắn. Chắc chắn là 20 rồi. Thằng lằn, khó mà có thể dừng lại bây giờ. Một khi các vận động viên đã thực hành loại bài tập này, họ bắt đầu chạy và lưu lại vào máy ghi âm lời tường thuật của họ về những suy nghĩ đến với mình. Chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng các vận động viên không có lý do gì để không trung thực, nhưng những kết quả thu được vẫn rất thú vị. Khi chạy bộ liên tục, bị sao lãng khỏi chính bản thân hành động chạy, đôi khi đó là vì tôi đang nghe nhạc hoặc podcast. Trong nhiều trường hợp khác, tôi bị phân tâm bởi những thứ tôi nhìn thấy trên đường. Nhưng những vận động viên marathon nghiêm túc thì lại khác. 72% suy nghĩ của họ liên quan đến tốc độ, khoảng cách, sự căng cơ, sự khó chịu của họ và cách họ phải tiếp tục. Chỉ có 28% suy nghĩ của họ tập trung vào cảnh quan, thời tiết hoặc giao thông. Dưới đây là một số ví dụ họ đã đưa ra về việc tự nói chuyện để thúc đẩy, cổ vũ tinh thần bản thân. Đừng suy nghĩ tiêu cực, không có chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực. Bắt đầu lại, đó không phải là vấn đề lớn. Đây là những lời của một vận động viên tên Laurier. Và khi chạy lên một ngọn đồi dốc, tinh thần quan trọng là tinh thần. Một vận động viên tên Bill tự trấn an bản thân. Không có quá nhiều thứ đã diễn ra ở đây để gợi ý rằng họ cảm thấy thư giãn trong quá trình chạy, mà có lẽ điều đó đến sau khi hoạt động kết thúc. Tập trung vào đường chạy có lẽ là chìa khóa dẫn đến thành công nếu bạn tham gia các cuộc thi. Nhưng nếu bạn muốn tập thể dục để thoát khỏi mọi thứ và để giải phóng tâm trí, để nghỉ ngơi, thư giãn và làm mới bản thân, thì để tâm trí bạn có cơ hội đi lang thang có lẽ là tốt nhất. Nghỉ ngơi sau khi đã ngồi. Đi bộ làm sao lãng tâm trí chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định, làm cơ thể ta mỏi nhừ, nhưng chính sự rã rời đó lại làm cho chúng ta thư giãn hơn. Thế nhưng lại có một góc nhìn khác về đi bộ, cụ thể là đi bộ một khoảng cách ngắn như một cách nghỉ ngơi sau khi đã ngồi quá lâu. Nhân viên văn phòng hiện có xu hướng dành tới 75% thời gian của họ ngồi tại bàn làm việc. Phần lớn điều đó là không thể tránh khỏi. Họ không thể nào tự dưng đứng lên rồi biến mất vài tiếng trong giờ hành chính để đi bộ. Nhưng một tin vui dành cho họ là điều đó không cần thiết. Ngay cả những bước đi vi mô cũng đã được chứng minh là có thể tạo ra sự khác biệt cho tâm trạng và nhiều khi là cả tình trạng sức khỏe. Trong một nghiên cứu được thực hiện, những người tham gia phải ngồi làm việc với máy tính trong 6 giờ, chỉ rời khỏi bàn làm việc khi họ cần đi bài tiết. Đây là cách dùng từ mà các nhà nghiên cứu đã cho vào trong bài báo cáo của mình. Thật lạ lùng, khi một phép nói giảm bằng một cách nào đó lại kinh dị hơn cả phiên bản gốc. Vào thời điểm đầu ngày, một nửa trong số những người này được yêu cầu thực hiện một bài tập đi bộ với tốc độ trên mực trung bình bằng máy tập trong 30 phút. Nửa còn lại thực hiện cùng một khối lượng bài tập. Tuy nhiên, chia ra thực hiện mỗi giờ tương ứng với 5 phút cho một lần tập. Các bạn nghĩ rằng nhóm nào sẽ cảm thấy thư giãn đồng thời nhiều năng lượng hơn vào cuối ngày? Câu trả lời là nhóm thực hiện các bài tập đi bộ ngắn. Cả hai nhóm đều cảm thấy họ có nhiều năng lượng hơn ngay sau khi đi bộ. Nhưng đối với những người thực hiện các bài tập ngắn thì hiệu ứng kéo dài cả ngày. Khi họ xong việc và chuẩn bị về nhà, họ không những có tâm trạng tốt hơn mà còn cảm thấy ít đói hơn những người thực hiện duy nhất một bài tập nhưng kéo dài. Vì vậy, để có được những lợi ích cho việc nghỉ ngơi từ việc đi bộ, bạn không cần phải sống ở chân núi và đi bộ đường trường mỗi buổi chiều. Bạn không cần phải có một chuyến đi dài xuyên thành phố, chỉ cần đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi dạo xung quanh tòa nhà trong chốc lát là đã có thể tự làm bản thân tỉnh táo, khôi phục lại tinh thần và đồng thời đó cũng chính là một khoảng nghỉ ngơi cho bạn. Giả sử bạn có thể dừng làm việc một chút để nghỉ trưa, bạn nghĩ trong hai lựa chọn này, lựa chọn nào sẽ giúp bạn đạt được trạng thái nghỉ ngơi lý tưởng? Đi bộ 15 phút trong một công viên gần chỗ bạn hoặc dành 15 phút đó cho các bài tập thư giãn? Nghiên cứu của Phần Lan cho thấy cả hai câu trả lời đều chính xác, nhưng mỗi lựa chọn lại có tác động đến bạn theo những cách khác nhau. Việc thực hiện một trong hai hoạt động này giúp con người ta bớt mệt mỏi và có khả năng tập trung vào buổi chiều hơn bình thường. Các hoạt động thư giãn đem lại nhiều lợi ích nhất khi chúng ta đã hoàn toàn bỏ lại sau lưng công việc, dù còn dang dở hay không, trong khi đi bộ thực sự có hiệu quả khi chúng ta là những người có tâm hồn hướng ngoại, thích du ngoạn. Bài học ở đây là, nếu bạn chọn một hoạt động để nạp lại tinh thần, thì nó cần phải là thứ gì đó, hoặc ngăn bạn suy nghĩ về công việc, hoặc đơn giản là bạn thích những trải nghiệm mà nó mang lại. Rất nhiều nghiên cứu đã nói với chúng ta rằng, tập thể dục giúp cải thiện tâm trạng, và nó thậm chí có thể giúp ngăn ngừa tâm trạng tiêu cực bằng cách tăng khả năng miễn nhiễm với các loại căng thẳng. Những loại nghiên cứu này có xu hướng tập trung vào những bài tập thể dục mạnh mẽ hơn là đi bộ. Tuy nhiên gần đây, các nhà nghiên cứu đã cất công lùng sục khắp nơi trên thế giới để tìm ra những nghiên cứu tốt nhất với hy vọng trả lời được những câu hỏi. Cường độ tập thể dục như thế nào là lý tưởng để cải thiện tâm trạng? Đi bộ có tốt như chạy bộ không? Và bạn cần dành ra bao nhiêu thời gian cho các hoạt động đó? Tin tốt là 10 đến 30 phút là đủ để tạo ra sự khác biệt. Không có một nghiên cứu nào chứng minh được rằng đi bộ hay chạy bộ hữu hiệu hơn. Vì vậy, có lẽ điều quan trọng là chọn hoạt động mà bạn có khả năng sẽ thực sự làm nhất. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một cách tình cờ rằng sự cải thiện tâm trạng đáng kể nhất xuất phát từ các hoạt động mà điển hình là nâng tạ. Nó gây sao lãng, tuy nhiên không hẳn là quá khó khăn để thực hiện. Trong khi đó, thành quả có được từ việc tập tạ lại tương đối dễ thấy và dễ đo lường, từ đó khiến cho bạn cảm thấy tích cực vì bản thân đã làm tốt. Tại thời điểm này, trong đầu tôi hiện ra câu hỏi, nâng tạ. Một nghiên cứu vào năm 2018, trên phạm vi hơn 1 triệu người ở Mỹ, đã phát hiện ra rằng việc đi bộ có mối liên hệ với sự giảm thiểu 17% tình trạng sức khỏe tâm thần khó khăn. Với chỉ số liệu như vậy, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn rằng việc đi bộ thực chất ngăn ngừa hay giảm bớt các vấn đề. Trong nhiều trường hợp, những người đang trong tình trạng tâm lý không ổn định cũng không thiết tha gì việc cất bước đi dạo. Với bất kỳ một nghiên cứu cắt ngang nào như thế này, chúng ta cần phải thận trọng khi tiếp cận mối liên hệ nguyên nhân kết quả. Việc đi bộ có thực sự giúp chống lại các bệnh lý liên quan đến tâm thần không? Hay phải chăng những người không may mắc phải những căn bệnh này đã vì thế mà trở nên ít có nhu cầu đi lại? Tuy nhiên, một nghiên cứu khác cũng được thực hiện cùng năm đã giải quyết được những vấn đề phản biện về phương pháp luận này bằng cách theo dõi 34.000 người trong vòng một thập kỷ. Lần này, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu một người trước đây chưa từng trải qua tâm trạng trầm cảm thì việc tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần bảo vệ họ trước bệnh lý này trong tương lai. Tất nhiên, nó không thể hoàn toàn phòng ngừa mọi trường hợp trầm cảm, nhưng các số liệu từ nghiên cứu này cho thấy rằng nếu mọi người tập thể dục 1 giờ mỗi tuần, thì 12% trường hợp trầm cảm có thể được đẩy lùi. Một lần nữa, tin tốt ở đây là đi bộ cũng tốt như chạy bộ, về mặt sức khỏe tâm thần. Có nghĩa là kể cả những người không có sức vóc hơn người cũng có thể được hưởng lợi từ điều này. Nhưng hãy cẩn thận khi đề nghị một người mắc bệnh lý trầm cảm tập thể dục. Mặc dù các bác sĩ đa khoa đôi khi chỉ định các bài tập thể dục cho bệnh nhân trầm cảm và thông thường điều này đem lại những kết quả tương đối tích cực. Tôi biết một vài người với tình trạng bệnh lý này và họ không hề thoải mái khi một số người liên tục hỏi họ liệu họ có nghĩ đến việc chạy bộ không. Chạy bộ không phải là dành cho tất cả mọi người, ngay cả khi nó có lợi. Trong thực tiễn, hầu hết chúng ta đều ít nhiều phải đi bộ và không phải ai cũng thích điều đó. Một chủ đề mà cuốn sách này hướng đến đó là có những cách khác nhau để thư giãn, nghỉ ngơi và chúng ta nên tìm ra cách phù hợp nhất để thực hiện. Cũng liên quan đến câu chuyện nghỉ ngơi, có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rằng chúng ta ngủ ngon hơn vào ban đêm nhờ tập thể dục vào ban ngày. Còn bây giờ, có một yếu tố gây tò mò khác trong mối quan hệ giữa nghỉ ngơi và tập thể dục mà tôi cần đề cập. Trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, chúng ta thấy rằng những người tập thể dục nhiều hơn cũng tin rằng họ nhận lại được nhiều thời gian thư giãn và nghỉ ngơi hơn. Và họ không sai. Xét trong khoảng thời gian 24 giờ trước đó, thống kê cho thấy những người tập thể dục nhiều hơn đã dành thời gian nghỉ ngơi nói chung nhiều hơn so với những người tập thể dục ít. Lý do rất đơn giản khi bạn suy nghĩ về nó. Bên cạnh việc cảm nhận được những tác động tích cực của việc tập thể dục cho quá trình nghỉ ngơi, những người hay tập thể dục cũng thường xuyên có xu hướng tự thưởng cho mình bằng cách nghỉ ngơi triệt để sau đó. Một mũi tên trúng hai đích. Đếm từng bước. Quay lại mốc thời gian khi tôi được chuyển hóa thành một người đam mê bộ môn đi bộ qua chuyến đi dài đó ở Chile. Tại thời điểm đó vẫn chưa xuất hiện Fitbit hay một ứng dụng đếm bước chân nào cả. Thỉnh thoảng, người ta có thể tìm thấy những chiếc máy đếm số bước chân cổ điển trong những gói bột ngũ cốc, nhưng không có nhiều người sử dụng chúng. Nếu ngày đó Tôi có trong tay những thứ ứng dụng mà tôi sở hữu hiện tại. Chỉ cần đi chưa đến 1/4 quãng đường, những bông hoa giấy màu xanh lá cây tươi sáng sẽ hiện ngập tràn trên màn hình điện thoại của tôi để chúc mừng vì tôi đã đạt 10.000 bước chân. Nó liệu sẽ cho tôi một sự cổ vũ, khích lệ? Có lẽ, nhưng không phải theo cách tốt nhất. Sự trỗi dậy của Fitbit đã cho thấy có bao nhiêu người ngày nay không chỉ thích đi bộ mà còn thích đo bước đi, định lượng nó, hình dung nó trên biểu đồ và sau đó nhận được những món quà trên ứng dụng tương đương với các ngôi sao vàng mà trường tiểu học từng phát để khen thưởng thành tích của học sinh. Tôi là một trong những người như thế, nhưng có lẽ nếu tôi muốn đi bộ để được nghỉ ngơi, tôi nên suy nghĩ lại. Đây là thời đại của phong trào định lượng bản thân, nơi mọi người đang sử dụng công nghệ để theo dõi mọi thứ từ tâm trạng của họ cho đến số lần đi tiểu. Về mặt thể lực, nó chắc chắn là một điều tốt nếu chúng ta tìm cách khuyến khích bản thân di chuyển nhiều hơn. Đáng chú ý, Tổ chức Y tế Công cộng Anh đã công bố số liệu vào năm 2017, ước tính rằng cứ 10 người thuộc lứa tuổi trung niên tại Anh thì có tới 4 người không đi bộ quá 10 phút mỗi tháng. Nhưng liệu đếm số bước chân có phải là cách tốt nhất để thuyết phục bản thân đi bộ nhiều hơn? Và có khi nào việc định lượng một cuộc đi bộ có thể cướp đi tính chất thư giãn của nó không? Khi các nhà nghiên cứu ở Mỹ so sánh hai nhóm người cố gắng giảm cân, một nhóm sử dụng các thiết bị đếm số bước chân và một nhóm không, họ thấy rằng những người sử dụng bộ đếm rốt cuộc đã giảm được ít cân hơn những người thuộc nhóm còn lại. Sau đó, trong một nghiên cứu được thực hiện tại Anh, một nhóm các bạn trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 14 đã được trang bị các thiết bị Fitbit trong 8 tuần. Trong khoảng thời gian đầu, những thanh thiếu niên này tỏ ra thích thú với sự mới lạ của thiết bị này, đồng thời thích cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, họ cảm thấy chán nản và bắt đầu phàn nàn rằng mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày là không công bằng vì con số đó quá cao. Có lẽ họ chỉ đang tìm kiếm lời bào chữa, nhưng họ cũng có cái lý của mình. Tôi đã tự hỏi từ lâu con số 10.000 ma thuật này đến từ đâu, ngoài việc là một số tròn trịa và đẹp. Hóa ra, tất cả bắt nguồn từ Thế vận hội Tokyo diễn ra năm 1964. Không lâu trước khi các bộ môn được tổ chức thi đấu, một công ty bắt đầu tiếp thị một chiếc máy đếm bước chân có tên là Manboki. Trong tiếng Nhật, Man có nghĩa là 10.000, Po có nghĩa là bước và Ki có nghĩa là mét. Thành ra tên của thiết bị này có nghĩa là 10.000 bước chân mét. Đó là một chiến dịch marketing thành công và con số 10.000 đã dính với những thiết bị đếm số bước từ ngày đó. Sau đó, các nghiên cứu đã được thực hiện để so sánh lợi ích về mặt sức khỏe đến từ việc thường xuyên đi bộ 5.000 so với 10.000 bước. Và không ngạc nhiên khi việc đi bộ 10.000 bước dẫn đến tình trạng sức khỏe tốt hơn cũng như một vóc dáng khỏe đẹp hơn. Nhưng chúng ta không nên phạm sai lầm khi nghĩ rằng toàn bộ các tiêu chí đánh giá đã được áp dụng thấu đáo trong quá trình nghiên cứu để đưa ra kết quả là con số 10.000 vượt trội hơn. Có thể có một cột mốc mà nếu chúng ta vượt quá nó, lợi ích được bổ sung từ việc thực hiện nhiều hơn có thể giảm dần, thậm chí phản tác dụng. 9.000 có thể là con số tối ưu hoặc cũng có thể là 11.000. Một nghiên cứu hoàn toàn mới đã phát hiện ra rằng đối với phụ nữ ở độ tuổi 70, lợi ích của việc đi bộ trong việc nâng cao tuổi thọ đạt mức cao nhất khi trạng thái bình ổn của số bước chân rơi vào khoảng 7.500. Trong khoảng đó, bước nhảy vọt từ con số 2.700 lên hơn 4.000 bước chân sẽ có tác động to lớn nhất đến sức khỏe. Sau đó, câu hỏi về con số tối ưu là gì về mặt tâm lý học? 10.000 có vẻ sẽ là mục tiêu cao và gần như không khả thi đối với nhiều người, và điều này có thể khiến họ nhục chí. Trong khi đó, có những người sẽ dễ dàng hoàn thành chỉ tiêu để rồi dừng lại ở con số ma thuật 10.000, trong khi đáng ra họ có thể tiếp tục đi xa hơn nữa. Mặt tích cực của bộ đếm bước là chúng phần nào tạo động lực và nhắc nhở bạn ra ngoài để đi bộ mỗi ngày, ngay cả khi bạn cho rằng mình đã bận rộn và năng động sẵn rồi. Nếu bạn cảm thấy đi bộ là liều thuốc thư giãn, có lẽ bạn nên suy nghĩ lại và nhìn nhận về Fitbit như một respite, một công cụ cho bạn biết liệu bạn đã dành đủ thời gian cho quãng nghỉ ngơi quan trọng đó chưa. Nhưng hãy cẩn trọng khi sử dụng những thiết bị này nếu không muốn mất đi sự tận hưởng từ những cuộc đi bộ. Jordan Atkin, một nhà tâm lý học Đại học Duke, Mỹ, chỉ ra rằng những người theo dõi bước đi đi xa hơn nhưng lại ít hứng thú với việc đi bộ hơn, ngay cả khi họ đã chọn đeo máy đếm bước chân. Họ nói rằng việc theo dõi các bước chân khiến việc đi bộ cảm thấy giống như một công việc, và quan trọng hơn là mức độ thỏa mãn của họ vào cuối ngày. Nếu bạn suy nghĩ lại về nghiên cứu mà trong đó mọi người đi bộ 15 phút trong khoảng thời gian nghỉ trưa, hiệu quả của việc đi bộ trong việc giúp một người trở nên tỉnh táo phụ thuộc vào mức độ người đó thích việc đi bộ. Vì vậy, nếu đếm số lượng bước chân làm giảm niềm vui nội tại của việc đi bộ, nó cũng có thể làm hỏng các hiệu ứng có lợi cho việc nghỉ ngơi. Nếu bạn sử dụng bộ đếm bước, bạn cũng nên nhớ rằng nó là một thứ công cụ cùn, vì đã bỏ qua những yếu tố quan trọng như tuổi của bạn hoặc tốc độ bạn di chuyển. Như tôi đã đề cập ở trước, bộ đếm bước chân của tôi thưởng cho tôi nhiều khoa giấy hơn khi tôi đạt 10.000 bước đi bộ so với khi tôi đạt mốc 9.000 bước đi bộ. Trong khi đó, tất nhiên là việc chạy bộ đem lại nhiều lợi ích hơn cho thể lực của tôi. Câu trả lời là sử dụng bộ đếm bước làm hướng dẫn, nhưng hãy tạo ra các quy tắc của riêng bạn, vì chỉ có bạn mới biết những hoạt động khác mà bạn có thể đã thực hiện. Còn nếu bạn thực sự quyết tâm đạt được chỉ tiêu số lượng của mình mỗi ngày, nhưng không muốn làm hỏng yếu tố tận hưởng và thư giãn, thì tất nhiên là có những cách khác để bạn gian lận. Đặt bộ đếm lên thú nuôi của bạn, chẳng hạn như một chú chó, gắn nó vào một chiếc máy đếm nhịp, hoặc thuê một người đi bộ để sải bước trong công viên hộ bạn. Trong khi đó, bạn có thể nằm dài trên võng. Nghiêm túc trở lại mà nói, có những chiến lược để kết hợp việc đi bộ với cuộc sống hàng ngày của bạn mà không bị thúc ép bởi một bộ đếm bước chân. Hãy thử xuống xe buýt sớm hơn bình thường, hoặc lựa chọn đi bộ trên những con đường song song với tuyến đường mà bình thường bạn vẫn hay đi. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ đi bộ vòng vèo hơn một chút, nhưng việc đi bộ sẽ diễn ra một cách tự nhiên và thú vị. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với những con đường giống nhau, hãy nhìn lên trên, phần đỉnh của các tòa nhà, đặc biệt là ở những con đường có quá nhiều cửa hàng, đa dạng hơn bạn nghĩ đấy. Tương tự như vậy, nếu bạn sống ở những vùng quê, đừng chỉ phóng tầm mắt ra xung quanh theo chiều ngang. Bố tôi, một người đam mê khám phá tự nhiên, rất giỏi trong việc phát hiện ra động vật hoang dã. Và tôi đã dần dần nhận thấy rằng ông làm điều đó bằng cách liên tục quét ánh nhìn xuống mặt đất, lên trên cây và bầu trời, cũng như ngang tầm mắt. Bạn càng nhìn thấy nhiều thứ, cuộc đi bộ của bạn càng bị sao lãng, nhưng cũng đồng thời trở nên yên bình và thư thái hơn. Và hãy nhớ rằng, những gì chúng ta đang cố gắng làm ở đây là nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, điều quan trọng là đừng khiến bản thân cảm thấy tội lỗi vì không đi bộ liên tục hay không tự đẩy bản thân đi xa hơn nữa. Và nếu bạn không cảm thấy thích bước ra ngoài và đi dạo, nhưng bạn cảm thấy mình thực sự nên làm điều đó, Hãy thử tự tạo động lực cho bản thân bằng cách nhìn nhận và coi việc đi bộ như một cách để nghỉ ngơi. Trong suốt cuốn sách này, tôi đã nói về việc chúng ta cần một sự cân bằng giữa nghỉ ngơi và những hoạt động trong ngày. Và tôi tự hỏi, liệu đi bộ có phải là một cách nghỉ ngơi đặc biệt vì sự cân bằng bên trong vốn có của nó? Nó cho phép ta tách biệt khỏi công việc, nhưng trong khi làm điều đó, ta không thực sự là không làm gì cả. Vì vậy, chúng ta có thể có được một chút sự bình yên mà không cần phải cảm thấy tội lỗi. Chúng ta được trao quyền để có những suy nghĩ, nhưng chúng ta cũng có những thú vui nữa.